là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Đảng bộ huyện Bình. Tiếp đó là ghi nhận nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao tại xã Đông An, huyện Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã tham dự hội nghị gặp gỡ Nhật Bản năm 2020 do Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản 2020 do Bộ Ngoại giao tổ chức thường xuyên nhằm hỗ trợ chính quyền và doanh nghiệp các địa phương Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đối với tỉnh Yên Bái, đây cũng là cơ hội để giới thiệu tới Nhật Bản các tiềm năng thế mạnh của tỉnh, những cơ chế chính sách thu hút kêu gọi đầu tư vào tỉnh. Nhật Bản là một trong những đối tác rất quan trọng, vì vậy thời gian tới, Yên Bái mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Nhật Bản, không chỉ ở lĩnh vực phát triển kinh tế kêu gọi đầu tư vào tỉnh, mà còn hợp tác trên các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, lao động. Tại tỉnh Yên Bái cũng khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp đầu tư. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ trí thức tỉnh nhà tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, chủ động tham gia nhiều hơn nữa vào lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng với những đề tài, dự án, công trình khoa học kỹ thuật ngang tầm với sự phát triển của đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động và làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuần qua, lãnh đạo cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam VOV tại khu vực Tây Bắc đã đến chào xã giao đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. VOV hiện là tập đoàn truyền thông đa phương tiện của quốc gia với các kênh phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử với 13 cơ quan thường trú trong nước, 13 cơ quan thường trú ở nước ngoài và cơ quan thường trú VOV Tây Bắc. Và hiện đang có phóng viên thường trú tại tỉnh Yên Bái. Do đó, lãnh đạo VOV Tây Bắc mong muốn tỉnh Yên Bái tạo điều kiện để phóng viên của VOV tác nghiệp, thông tin kịp thời tới khán thính giả trong và ngoài nước. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao vai trò thông tin tuyên truyền của VOV trên địa bàn tỉnh một cách kịp thời, chính xác mọi mặt của đời sống xã hội. Phóng viên của VOV luôn bám sát cơ sở, nhất là địa bàn khó khăn để phản ánh đưa tin, trong đó có những sự kiện lớn của tỉnh, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh. Đảng bộ chính quyền tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Tuần qua, cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hồng tại thị trấn Cổ Phúc đã chính thức được hợp long trong niềm vui của nhân dân huyện Trấn Yên. Công trình cầu Cổ Phúc có bề rộng 12m, chiều dài 400m, đường dẫn hai đầu cầu dài 1.400m với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng. Dự lễ hợp long công trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, biểu dương chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã cố gắng nỗ lực, có nhiều giải pháp tích cực thi công đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Công trình được hoàn thành sẽ góp phần tạo nên hệ thống giao thông thuận lợi, thuận tiện cho giao thương đi lại của nhân dân, mở ra cơ hội lớn tạo đá bứt phá đi lên đối với các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn phía hữu ngạn sông Hồng của Trấn Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công tiếp tục tập trung nhân vật lực để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Cuối tuần qua, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2019. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả của ban chỉ đạo các cấp và tăng cường thêm nguồn lực cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các ngành cần sớm bổ sung ý kiến để giải trình và báo cáo để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sớm ban hành nghị quyết về giám sát an toàn thực phẩm trong thời gian tới. Hội đồng đội tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh giai đoạn 2017-2020. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đề nghị trong thời gian tới, Trung ương Đoàn Hội đồng đội trẻ em cần tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình để thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong các giai đoạn tiếp theo. yêu cầu sở ban ngành tiếp tục làm tốt công tác quan tâm, hỗ trợ, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thanh thiếu niên nhi đồng để các em được phát triển toàn diện, duy trì tốt hoạt động của hội đồng trẻ em, để mô hình thực sự là địa chỉ tin cậy, là diễn đàn ý nghĩa của thiếu nhi, là nơi để thiếu nhi có thể gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025, thời điểm này Đảng bộ huyện Bình tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cùng cấp ủy chính quyền địa phương tập trung hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021, cũng như xây dựng huyện Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Ghi nhận của phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến.
Trong những tháng cuối năm này, Đảng bộ huyện Yên Bình đang nỗ lực tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể và các địa phương quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Cũng như nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23. Trong đó huyện xác định tập trung vào 4 nhóm chỉ tiêu với 26 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ đột phá và 4 chương trình trọng điểm. Đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư huyện ủy Yên Bình cho biết:
Thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái và nghị quyết 23 đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc phổ biến quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, thì Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch để tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh trong cán bộ đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đồng thời đã sớm chủ động chỉ đạo việc rà soát, cập nhật, bổ sung, xây dựng chương trình hành động của huyện ủy thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội 23 Đảng bộ huyện, theo hướng chúng tôi sẽ rà soát, bổ sung đầy đủ cái quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu được đề cập trong nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh vào cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết 23 Đảng bộ huyện, đồng thời chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cái quy chế làm việc của Ban chấp hành của Ủy ban kiểm tra huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm thống nhất, đồng bộ với nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và các quy chế quy định của tỉnh. Đặc biệt chúng tôi đã chỉ đạo thành lập các cái đoàn của thường trực Ban Thường vụ huyện ủy trực tiếp làm việc với các chi đảng bộ các xã thị trấn để định hướng, chỉ đạo và hướng dẫn các chi đảng bộ rà soát, cập nhật, xây dựng chương trình hành động của cấp mình thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Trong đó thì đặc biệt chú ý đến những cái chỉ tiêu nhiệm vụ mới chưa được đề cập trong nghị quyết đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện.
Để sớm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống, Đảng bộ xã Thịnh Hưng huyện Yên Bình đã đề ra các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó lấy kinh tế nông lâm nghiệp và thủy sản làm khâu đột phá, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Đảng bộ xã tiếp tục vận động nhân dân khai thác tận dụng tối đa thế mạnh về phát triển kinh tế đồi rừng, trồng và phát triển các diện tích rừng gỗ lớn có năng suất và sản lượng cao như bạch đàn, keo, bồ đề. Tập trung mở rộng các diện tích các loại cây ăn quả, đồng thời thực hiện tốt việc chăn nuôi phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm theo mô hình liên kết chuỗi giá trị sản phẩm và khai thác có hiệu quả mặt nước hồ Thác Bà để tăng giá trị nuôi trồng thủy sản. Đồng chí Trần Anh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Hưng huyện Yên Bình nói:
Bên cạnh đó thì Ban chấp hành Đảng bộ cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết khóa 25, chương trình hành động toàn khóa và cũng đã triển khai tới toàn thể các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ để xin ý kiến và tham gia đóng góp vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết và quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ. Đến thời điểm hiện nay thì cũng đã qua hai lần xin ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và ý kiến đóng góp của các chi bộ. Đến thời điểm hiện nay thì quy chế làm việc và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thịnh Hưng đã được đưa vào thực hiện.
Với quyết tâm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bằng những chương trình hành động cụ thể, Đảng bộ xã Phú Thịnh huyện Yên Bình đã bổ sung thêm một số nhiệm vụ giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong đó, xã quyết tâm giữ vững, duy trì và nâng cao từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Phú Thịnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối nhiệm kỳ. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí Lương Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Thế thì từ cái để mà thực hiện tốt cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao này thì Đảng ủy cũng đã là tiến hành là xây dựng cái kế hoạch, đề ra cái nghị quyết chuyên đề để mà là lãnh đạo thực hiện. Thì theo năm cái nhóm nhiệm vụ mà nông thôn mới đã đề ra, cũng tương tự như thế, chúng tôi cũng phân giao cho các đồng chí là cán bộ để phụ trách là các cái tiêu chí, các cái nhóm tiêu chí, thế và từng các đồng chí lãnh đạo là sẽ phụ trách là từng mảng công tác để làm sao mà là xã Phú Thịnh là đến năm 2024 này là chúng tôi là được là công nhận là xã là đạt cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thế thì cái khó khăn nhất ý, trong cái việc là thực hiện cái xây dựng nông thôn mới về cái tiêu chí nâng cao này ý, thì chúng tôi cũng đang là khó khăn về cái công tác là số 17. Đấy, rồi về cái công tác là môi trường thì riêng cái này thì chúng tôi cũng đã là có cái cụ thể phân công đấy, cho các cái tổ chức đoàn thể trước tiên ý, là làm tốt cái công tác là tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên hội viên, thế rồi là bà con nhân dân mình là có ý thức trong cái việc bảo vệ môi trường, thế về xây dựng các cái hố rác thải để mà làm sao xử lý tốt cái rác thải của gia đình mình. Cái thứ hai nữa là giữ gìn là vệ sinh nơi công cộng, thế rồi là tích cực là trồng hoa, thế rồi là vệ sinh đường làng ngõ xóm để làm sao mà cái địa bàn dân cư nơi thôn mình nó được là sáng xanh đấy và sạch và đẹp.
Khai thác tiềm năng lên địa phương có vùng cây ăn quả đặc sản, Đảng bộ xã Đại Minh đang nỗ lực chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch trên 300 ha diện tích cây bưởi, tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị kinh tế, đồng thời thực hiện tốt việc kết nối tạo các tour tuyến du lịch tham quan Hồ Thác Bà với vùng bưởi để xây dựng thương hiệu cho bưởi Đại Minh. Cùng với việc hoàn thành kiên cố trên 4 km đường giao thông nông thôn, Đảng bộ còn chỉ đạo các cơ quan phối hợp tốt với các ngành khẩn trương đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn để sớm đưa vào khai thác sử dụng, góp phần nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2020, xã Đại Minh sẽ hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Nguyễn Thanh Huyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Ngay sau khi đại hội Đảng bộ xã, Đảng bộ huyện và Đảng bộ tỉnh đã thành công thì chúng tôi về tuyên truyền cho tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn xã thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng các cấp và đồng thời là tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã trong những cái tháng cuối năm này. Và chúng tôi đặc biệt tập trung vào là lãnh chỉ đạo và vận động đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về nông thôn mới. Và xã Đại Minh cũng đã hoàn thành thì xã nông thôn mới năm 2016. Và cho đến nay thì chúng tôi đang thực hiện, đang duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới để phấn đấu cuối năm 2020 để đưa xã Đại Minh đạt xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của huyện.
Là một trong hai huyện của tỉnh Yên Bái được chọn hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tới toàn thể các cấp các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của nhân dân, đồng thời có cơ chế chính sách tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân, khuyến khích các nhà đầu tư vào các lĩnh vực phát triển kinh tế nông lâm nghiệp. Trong đó, huyện ưu tiên đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tập trung các mặt hàng chủ lực mang đặc trưng riêng của địa phương như gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh, kênh quả có múi và cá Hồ Thác Bà. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng phát triển các vùng sản xuất chuyên canh theo hướng hàng hóa, trong đó ưu tiên phát triển trồng quế, chè và trên kênh quả có múi. Đối với chăn nuôi, huyện đã phát triển các mô hình theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm, phát triển thủy sản trên Hồ Thác Bà với số lượng hơn 1.800 lồng nuôi trên diện tích 970 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản. Đến nay, Yên Bình có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại không xã nào đạt dưới 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Do làm tốt công tác xã hội hóa nên thời gian qua huyện đã kêu gọi được hàng chục tỷ đồng đầu tư cho xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ có công, thương binh liệt sĩ vượt 200%. Nhờ những nỗ lực của toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc, bộ mặt nông thôn ở các vùng quê Yên Bình ngày một khang trang khởi sắc. Kết quả quan trọng này chính là nền tảng để huyện Yên Bình tự tin thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư huyện ủy huyện Yên Bình cho biết thêm.
Để quyết tâm đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới trong nhiệm kỳ tới, đối với cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất của Đảng bộ trong giai đoạn sắp tới. Theo đó thì chúng tôi tập trung vào một số những cái nội dung nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất thì chúng tôi tập trung rà soát lại toàn bộ các cái xã mà chưa đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới để xây dựng cái kế hoạch rất là chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể cá nhân chịu trách nhiệm tham mưu, rồi kiểm tra giám sát, đôn đốc chỉ đạo thực hiện cụ thể từng chỉ tiêu cụ thể, từng cái tiêu chí cụ thể đối với từng xã. Phấn đấu là năm 2021 chúng tôi sẽ có được 3 xã công nhận nông thôn mới, năm 2022 chúng tôi được 3 xã và năm 2023 được 3 xã, chúng tôi còn lại 9 xã tất cả. Đấy là nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ thứ hai thì trong nghị quyết của huyện ủy cũng xác định sẽ tập trung cao độ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung tay cùng với cấp ủy chính quyền để xây dựng nông thôn mới một cách bền vững. Trong đó thì khơi dậy cái ý chí khát vọng vươn lên trong đồng bào các dân tộc, sử dụng và khai thác tối đa các cái nội lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.
Phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế với tinh thần chủ động sáng tạo đổi mới, khát vọng vươn lên. Huyện Yên Bình quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu phát triển toàn diện, đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút mời gọi nhiều doanh nghiệp, công ty vào liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân, đồng thời vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người dân phát triển kinh tế, mà đến nay xã Đông An, huyện Văn Yên đã xây dựng được hàng chục mô hình phát triển kinh tế do chính nhân dân làm chủ, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người ở Đông An lên 45 triệu đồng một người một năm, cao hơn mức thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Là một thanh niên mới hơn 30 tuổi đời, nhưng anh Trần Mạnh Giang ở thôn Đức An, xã Đồng An đã gây dựng cho mình một cơ ngơi khang trang nhờ phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê nhà. Hiện nông trại của gia đình anh đang trồng 150 cây bưởi diễn và 120 gốc cam đường canh, mỗi năm đem về cho gia đình anh trên 100 triệu đồng. Mới đây, anh là một trong ba hộ của xã đã được một công ty nước ngoài chọn để đầu tư liên kết nuôi gà thịt. Anh đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng đầu tư chuồng trại, cơ sở vật chất và được công ty hỗ trợ toàn bộ con giống, thức ăn và kỹ thuật. Đến nay, hơn 10.000 con gà thịt đã đến ngày xuất bán, dự tính thu về khoảng gần 200 triệu đồng tiền lãi. Anh Trần Mạnh Giang, thôn Đức An, xã Đông An, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Gia đình nhà tôi có cái quỹ đất có khả năng được sản xuất được cho ngành nông nghiệp ấy. Thì gia đình cũng mạnh dạn vay vốn, đầu tư vào chăn nuôi. Sau đó kết hợp với trồng một số cây ăn quả. Thì một vài năm đầu thì cũng thấy chưa có thu nhập, nhưng vì sau thì cũng đến tầm 4-5 năm gì đấy. Thì gia đình cũng thấy là có cái thu nhập bước đầu tiên cũng khá ổn định. Gia đình tôi thì đầu tư chủ yếu là về chăn nuôi. Đấy, đến giờ phút này thì gia đình tôi cũng đầu tư thêm chuồng trại và con giống để phục vụ cho chăn nuôi. Chủ yếu là đại gia súc. Hiệu quả thì bước đầu tiên thì đã nhìn thấy là rõ rệt rồi. Và thu nhập cũng dẫn tới là ổn định.
Cách đây 3 năm, khi tình cờ xem thông tin trên mạng thấy có mô hình nuôi hươu sao lấy nhung ở Nghệ An cho hiệu quả kinh tế cao, anh Lê Anh Linh ở thôn Toàn An đã quyết định đầu tư vốn mua 3 con giống về nuôi. Theo anh Linh, hươu rất dễ nuôi, lại phù hợp với thời tiết khí hậu miền núi nên việc chăn nuôi rất thuận lợi. Đặc biệt, hươu ít bị bệnh và chỉ ăn rau củ quả nên gia đình anh gần như không phải mất chi phí gì thêm ngoài tiền mua giống. Hiện đàn hươu của gia đình anh Linh đã tăng lên 18 con. Mỗi năm anh cắt nhung một lần vào mùa xuân, mang lại nguồn thu 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Không chỉ nuôi hươu thành công, giờ đây có vốn, anh Linh tiếp tục đầu tư mở trang trại chăn nuôi gà. Mới đây anh còn được hỗ trợ 10 triệu đồng chăn nuôi gà thịt theo nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp thêm động lực để anh mở rộng mô hình chăn nuôi trong thời gian tới. Anh Lê Anh Linh, thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Về con hươu thì là cái thứ nhất là nó ăn ít. Đấy. Cái thứ hai nữa là do đồng đất của mình ở đây bây giờ là bà con trồng cây trồng cối hết, không nếu chăn trâu, nhà lông mà thì thường hay chăn trâu mà. Chăn trâu lúc này là không có chỗ để chăn thả nữa. Đấy, thế thì mình cũng về chăn nuôi thì cũng rất là chăn trở, thì cũng xem trên báo trên mạng là cũng thấy con hiêu là nó cũng có cái hiệu quả, ví dụ như là nuôi hiêu lấy nhung hoặc là sinh sản hoặc là thương phẩm. Thế là cũng thích từ lâu rồi, thế nhưng mà vì cũng điều kiện là ấy thì xong cuối cùng là cách đây 3-4 năm là mình quyết định là đầu tư vào nuôi hiêu. Từ đầu năm đến giờ, nếu nói về cắt tiền nhung thì nhà mình được từ 130 đến 150 triệu đấy về thu hoạch nhung. Còn chưa tính là nó sinh sản. Sinh sản ví dụ như 4-5 con nó đẻ ra, mỗi con đẻ một con ra là cũng cứ 3-6 tháng là bán được 10 triệu một con giống. Tới đây nếu mà nói về hiêu thì tới đây mình sẽ đầu tư là nuôi nhân giống và thương phẩm. Đấy. Còn nuôi hiêu lấy nhung thì mình sẽ chỉ giữ cái tầm này thôi.
Là xã vùng 2 của huyện Văn Yên, Đông An đã tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học và sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ của nhà nước giúp nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế tập trung như trồng cây ăn quả, trồng chuối tiêu hồng, trồng nấm, sản xuất gỗ ván bóc, đặc biệt là phát triển chăn nuôi đại gia súc gia cầm theo hướng tập trung. Hiện nay toàn xã có tổng số 72 mô hình chăn nuôi bán công nghiệp. 12 doanh nghiệp hoạt động ổn định, 5 hợp tác xã, có hơn 40 hộ sản xuất kinh doanh. Ông Lê Huy Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Phương án trung hạn dài hạn đó là phải quy hoạch vùng. Đấy, quy hoạch vùng và theo và tạo cơ chế mở về đất đai rồi thì là về các cái điều kiện khác để kêu gọi các cái doanh nghiệp. Thứ nhất là các doanh nghiệp người ta đầu tư, sau đó là từ các cái doanh nghiệp này nó tạo được cái sức lan tỏa để cho người dân có các cái mô hình học tập ở các cái doanh nghiệp và các hợp tác xã này để người ta học tập các cái hình thức rồi cũng như là các cái cách thức chăn nuôi trồng trọt. Và người ta phát triển từ cái mô hình nhỏ đến một cái mô hình to. Thế đấy là về cái về địa phương. Thế còn về cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách nhà nước thì chúng tôi vẫn triển khai thực hiện đầy đủ các cái chính sách của Đảng nhà nước. Tôi ví dụ như là hỗ trợ về tái cấu ngành nông nghiệp, về cái tái đầu đàn theo cái nghị quyết 15 và theo hướng dẫn 60 của Sở Nông nghiệp. Thế và theo các cái chủ trương riêng của huyện, đặc thù chính sách riêng của huyện. Thế và đối với khoa học kỹ thuật thì chúng tôi có hàng năm thì là đưa các cái chỉ tiêu vào nghị quyết, thế và phân bổ cho cán bộ công chức, thế và giao chỉ tiêu tham mưu với Đảng, giao chỉ tiêu cho các ngành đoàn thể phụ trách về các cái lĩnh vực, ví dụ như thành lập các cái hợp tác xã, thành lập cái tổ hợp tác trên cơ sở là khảo sát đánh giá những cái hộ có cùng hướng chăn nuôi thì người ta sẽ tập hợp lại nhau lại, thế và mình sẽ triển khai cho họ toàn bộ về kỹ thuật, ví dụ là về chăn nuôi như nào, về thú y như nào, về phòng trừ dịch bệnh như nào. Thì bên cạnh đó chúng tôi hỗ trợ cho người dân về cái kiến thức về nghề.
Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các chính sách khuyến khích hỗ trợ theo đề án cũng được xã Đông An thực hiện hiệu quả. Người dân có ý chí và quyết tâm vươn lên đã giúp cho diện mạo vùng quê nông thôn Đông An ngày càng thay da đổi thịt. Với những nỗ lực đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Đông An chỉ còn 3,65%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 46 triệu đồng, một người một năm, cao hơn mức thu nhập bình quân chung của cả huyện Văn Yên.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Yên Bái là tỉnh miền núi có lợi thế về sản xuất nông nghiệp với nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng. Vừa qua, tỉnh đã ban hành đề án chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm được triển khai sẽ tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sức bật xây dựng nông thôn mới Yên Bái từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
Yên Bái là tỉnh miền núi có lợi thế về sản xuất nông nghiệp với nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng. Vừa qua, tỉnh đã ban hành đề án chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP được triển khai sẽ tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái có gần 50 hộ dân làm nghề sản xuất miến đao, trung bình mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 600 đến 700 tấn miến, doanh thu đạt trên 24 tỷ đồng. Hiện tại xã đã thành lập được hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao Dế Phiên và được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể miến đao Dế Phiên. Điều này đã giúp cho sản phẩm miến Dế Phiên đứng vững trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình là giống bưởi bản địa có lịch sử lâu đời tại xã Đại Minh cách đây khoảng 300 năm. Năm 2016, Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể bưởi Đại Minh đã khẳng định bước tiến mới cho sản phẩm này trên thị trường và tạo điều kiện để giống bưởi Đại Minh phát triển, mở rộng thị trường khắp các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc và khu vực đồng bằng sông Hồng. Nhờ vậy đến nay xã Đại Minh đã có nhiều mô hình trồng bưởi, vườn bưởi cổ thụ, vườn bưởi kiểu mẫu có quy mô diện tích lớn. Chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển cây bưởi theo hướng Việt Gáp, sản phẩm hữu cơ được hình thành. Hiện toàn xã có trên 980 hộ dân thì có trên 80% số hộ trồng bưởi, tổng diện tích trên 270 ha, doanh thu mỗi năm đạt gần 50 tỷ đồng. Cùng với miến đào dưới phiên, bưởi Đại Minh thì hiện nay các địa phương còn nhiều sản phẩm thuộc các nhóm sản phẩm OCOP có thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm như cốm Tú Lệ, sơn tra mù căng trải, gạo xén cù, dệt thổ cẩm Nghĩa Lộ, rượu Bách Chi, chè Suối Giàng, quế Văn Yên. Yên Bái có nhiều sản phẩm đặc trưng, vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh để xây dựng mỗi xã một sản phẩm như vùng sản xuất rau an toàn tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên với quy mô hơn 6 ha, sản xuất rau thủy canh tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái với diện tích 0,2 ha đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh có gần 7.800 ha, trong đó vùng cây ăn quả có múi đạt hơn 3.576 ha. Cùng đó, các giống cây ăn quả đặc sản theo lợi thế vùng miền đã được quan tâm đầu tư phát triển như bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình, cam S1, V2, bưởi Diễn, quýt Đường Canh, huyện Văn Chấn, huyện Lục Yên và Trấn Yên. Sản lượng quả các loại hàng năm đạt khoảng 36.000 tấn. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất lâm nghiệp hàng hóa tập trung có hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng cây lâm nghiệp thông thường như vùng trồng quế với diện tích hơn 68.000 ha, vùng chè măng Quan Độ hơn 3.600 ha, vùng trồng cây sơn tra gần 6.200 ha. Đây là lợi thế lớn để các địa phương xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị, tạo sản phẩm chủ lực phát triển kinh tế, làm giàu cho nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua điều tra khảo sát tại 180 xã phường và thị trấn trên địa bàn, tỉnh Yên Bái hiện có 192 sản phẩm thuộc 6 nhóm sản phẩm OCOP có thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Trong đó thực phẩm có 160 sản phẩm, đồ uống 7 sản phẩm, dược liệu 1 sản phẩm, vải và may mặc có 6 sản phẩm, lưu niệm, nội thất trang trí 6 sản phẩm, dịch vụ du lịch 12 sản phẩm. Mục tiêu cụ thể của OCOP giai đoạn 2019-2020 là phấn đấu chuẩn hóa 20 sản phẩm. Trong năm 2019 có từ 3 đến 5 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao. Năm 2020 có 15 sản phẩm, phát triển từ 1 đến 2 mô hình phát triển du lịch nông thôn, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa, tạo ra sản phẩm phát triển du lịch. Chương trình OCOP không chỉ mang ý nghĩa về phát triển sản xuất mà còn giúp khu vực nông thôn giải quyết những vấn đề quan trọng trong giảm nghèo, tạo việc làm, phát huy tính sáng tạo, trí tuệ của người dân, xây dựng mối liên kết kinh tế cộng đồng bền vững. Đây được coi là hướng đi đúng và trúng trong việc lan tỏa thương hiệu địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và quan trọng nhất là nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần tích cực hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm trọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.